Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật, 24 tháng 8 năm 2008 gồm có: Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, một Giáo hội Việt Nam tuần qua xin được bắt đầu với sự việc đã xảy ra tại giáo xứ Thái Hà hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 8 vừa qua. Đó là vụ việc có nhiều công an, quan chức nhà nước và một số công nhân giả nhà máy Chiến Thắng đến gây rối giáo dân Thái Hà đang cầu nguyện. Có cả đài truyền hình nhà nước tới bày trò phỏng vấn. Một ông già từ trong đám đông đi ra đứng trước ống kính. Ông già này xưng mình là người Công giáo. Một số người đứng chung quanh phản đối. Ông này không phải là giáo dân đâu. Nhiều tiếng người chỉ vào ông và nói, không phải giáo dân. Thế rồi mấy trẻ em cười chế giễu ông già. Ông liền bị mấy bà tra khảo. Một bà hỏi ông là giáo dân, vậy ông tên thánh là gì? Ông già này ú ớ hoài. Tôi tên thánh là... Thế là mấy thanh niên chỉ vào mặt ông nói, không được nói dối nha, không được nói dối, không được vu cáo. Giáo dân bịp bợm đó, không được ma giáo. Có bà chỉ trên đầu ông hô lên, giáo dân ma giáo. Mặt ông già tái mét. Ông giáo dân này vội lẫn vào đám đông rồi chuồn đâu mất. Tại miền Thượng Du Bắc Việt, nhất là nơi các giáo phận Lạng Sơn và Hưng Hóa, mưa lũ trong những ngày qua đã gây ra cảnh lụt lội và nhiều thiệt hại tài sản và nhân mạng. Đức Giám mục Mỹ Tho, sau khi tham dự Đại hội La Vang về, đã gửi đến toàn giáo phận thư mục vụ như sau. Quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân thân mến, như chúng ta đã được biết qua các phương tiện truyền thông và báo chí, trận mưa to bất thường đêm mùng 8 tháng 8 năm 2008 và những ngày sau đó nữa đã gây ra cơn lũ quét tàn phá các tỉnh miền núi phía Bắc của đất nước. Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, đặc biệt là Lào Cai. Ngoài con số thương vong và mất tích lên đến hàng trăm, còn có vô số những thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, giao thông và những hậu quả khác do lũ gây ra. Tôi cũng đã gặp các đức giám mục phía Bắc trong dịp Đại hội Thánh Mẫu tại La Vang vừa qua, và được biết tình hình thực tế tại những nơi bị lũ quét là rất thương tâm. Trong tình hiệp thông và liên đới với đồng bào bị thiên tai và trong tinh thần đức ái Kitô giáo, tôi thiết tha kêu gọi quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân mở rộng tấm lòng để chia sẻ gánh nặng với đồng bào của chúng ta đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cụ thể, tôi xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân tại mỗi giáo xứ hãy quyên góp tiền thu một ngày Chủ nhật 17 tháng 8 hoặc 24 tháng 8 hoặc 31 tháng 8 tùy hoàn cảnh mỗi giáo xứ, dành để cứu trợ cho đồng bào bị lũ quét ở các tỉnh phía Bắc. Quà tặng này sẽ được chuyển đến cha hạt trưởng của mỗi hạt trong giáo phận dịp tỉnh Tâm Hạt đầu tháng 9 năm 2008, để cha hạt trưởng sẽ gửi về văn phòng tòa giám mục kịp thời. Kính chúc quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân dồi dào ơn thánh và sức khỏe. Follow Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Từ Mỹ Tho, chúng ta hãy ra Phan Thiết theo dõi Đại hội giới trẻ giáo phận Phan Thiết được tổ chức ngày lễ Đức Mẹ lên trời với chủ đề Anh em là chứng nhân của Thầy. 7 giờ sáng, ban tổ chức đón tiếp các đoàn từ 5 giáo hạt đến tham dự. Bài nhạc chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới tại Sydney tháng 7 vừa qua receive the power, hãy lãnh nhận thần lực, được hát lên với cử điệu vui nhộn đầy sức sống. Khởi đầu ngày đại hội như thế đã làm cho các bạn trẻ liên kết với nhau trong sự năng động của tuổi trẻ. Đức ông Tổng đại diện John Bautista Lê Xuân Hoa mở đầu với tiếng trống khai hội. Ngài thay mặt Đức Giám mục Giáo phận chào mừng các bạn trẻ và bày tỏ sự quan tâm của giáo phận đối với giới trẻ qua những lời huấn dụ. Ngài đã đề cập tới những thực trạng của giới trẻ trong thời đại hôm nay với những thuận lợi và những khó khăn trong một xã hội đầy những biến động, với những cơ hội và thách thức cho người trẻ. Tiếp đến, cha Phêrô Võ Tấn Luật đặc trách giới trẻ giáo phận chào mừng Đức ông Tổng đại diện, quý cha hạt, cha quản lý, cha thư ký, quý cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt, quý thầy và tất cả các bạn trẻ đến tham dự đại hội. Chương trình đại hội chia thành hai phần. Ban sáng dành cho việc bồi bổ thiêng liêng, ban chiều và tối sinh hoạt giao lưu. Sau bài thuyết trình giới trẻ là chứng nhân của Đức Giêsu Kitô là thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Sau cơm trưa, các bạn trẻ hát cho nhau nghe những khúc ca vui nhộn trong tình thân ái và trẻ trung. Đúng 2:30 chiều, các bạn trẻ đã hân hoan chào mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận. Ngài vừa dâng lễ tại một nhà dòng và vội vã từ Sài Gòn trở về để gặp gỡ các bạn trẻ. Sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận đã làm cho các bạn trẻ rất xúc động. Trong bài huấn từ, Đức Cha kể lại những thách thức mà Đức Thánh Cha Benedicto gửi đến giới trẻ thế giới tại Sydney. Đức Cha nhắc lại những thách thức mà Đức Thánh Cha đã đề ra cho giới trẻ, đó là những thách thức sau đây. Thứ nhất, thách thức sống thánh thiện. Thứ hai, thách thức làm chứng cho niềm hy vọng mà Chúa Giêsu Kitô mang đến. Thứ ba, thách thức sống thực sự cuộc sống của mình, là để cho mình được biến đổi từ bên trong. Thứ tư, thách thức dấn thân trong đời tận hiến cũng như trong ơn gọi linh mục. Thứ năm, thách thức trở thành những chứng nhân trung kiên do tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Đức Cha Phaolô đã nhắn nhủ thêm các bạn trẻ như sau. Chúng con hãy trở thành những chứng nhân trung kiên cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Chúng con hãy dùng những tài năng và sự hăng say của tuổi trẻ để phục vụ cho việc rao giảng tin mừng. Chúng con hãy cảm thấy mình có trách nhiệm rao giảng phúc âm cho những bạn đồng tuổi với chúng con. Và đặc biệt, chúng con phải là những chứng nhân sống động giữa cuộc sống đầy những thách đố và cạm bẫy của xã hội hôm nay. Sau bữa cơm chiều, chương trình diễn nguyện theo chủ đề chứng nhân cho Chúa Kitô. Nhiều thể loại ca múa, trống, kịch làm sống động các chứng từ qua các câu chuyện phúc âm, qua những biến cố từ lịch sử giáo hội Việt Nam và từ cuộc đời hôm nay. Đêm diễn nguyện giúp các bạn trẻ đi vào sự lắng động của tâm hồn và cầu nguyện thật sốt sắng. Đêm cầu nguyện kết thúc lúc 10 giờ với nghi thức sai đi đã khép lại ngày đại hội giới trẻ giáo phận. Từ Phan Thiết, chúng ta trở lại Cần Thơ. Hôm 20 tháng 8, hơn 200 hiền mẫu thuộc 24 giáo xứ trong hạt Cần Thơ đã về dự buổi họp mặt thường niên với chủ đề Học hỏi năm giáo dục Kitô giáo và truyền thông HIV/AIDS tại giáo xứ An Thạnh, thành phố Cần Thơ. Nhằm giúp các hiền mẫu hiểu biết thêm về vai trò của mình trong việc giáo dục con cái theo chủ đề của năm giáo dục Kitô giáo, Linh mục Francisco Phan Văn Trim, trưởng ban hiền mẫu giáo hạt Cần Thơ, đã mời cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến chia sẻ về đề tài này. Đang xen vào chủ đề giáo dục Kitô giáo, cha Trim còn mời bác sĩ Bùi Duy Luật thuộc ban truyền thông HIV/AIDS của Ủy ban Bác ái xã hội cung cấp thêm một số kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để các bà mẹ có sự hiểu biết đúng đắn về căn bệnh này. Vì theo số liệu thống kê, Cần Thơ là một trong những tỉnh thành có số người nhiễm HIV/AIDS đứng hàng thứ bảy tại Việt Nam. Nói đến vấn đề giáo dục Kitô giáo, trong bài chia sẻ của mình, cha Sơn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò thiết thực và vô cùng quan trọng của người thầy Giê-xu, một vị thầy đặc biệt và tuyệt vời nhất, bởi Chúa Giê-xu là người thầy rất mực yêu thương chúng ta, đến nỗi dám hy sinh mạng sống của người vì chúng ta. Vì vậy, cha mời gọi các hiền mẫu học hỏi nơi Chúa Giê-xu, vì người là đường, là sự thật và là sự sống, và người thật, hiền lành và khiêm nhu. Sau đó, cha còn giải đáp một số thắc mắc của các hiền mẫu xoay quanh vấn đề thờ cúng ông bà tổ tiên, giao lưu văn hóa với các tôn giáo bạn và việc mê tín dị đoan. Và chia sẻ của bác sĩ luật tuy ngắn gọn trong phạm vi HIV/AIDS là gì? Các con đường lây lan, nhưng đã tạo cho các hiền mẫu cái nhìn đúng đắn và thái độ cảm thông đối với những người nhiễm HIV/AIDS. Ngoài chương trình giáo dục Kitô giáo và truyền thông HIV/AIDS, các hiền mẫu còn tham dự thánh lễ mừng kính thánh Monica bổn mạng của các bà mẹ Công giáo và dùng chung bữa cơm thân mật. Cha Trim cho biết đây là lần thứ ba kể từ năm 2005 ngài họp mặt với hiền mẫu của giáo hạt tại giáo xứ An Thạnh do ngài quản lý để giao lưu và chia sẻ nội dung thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mỗi giáo xứ cử 10 hiền mẫu đến dự, sau đó họ sẽ trình bày những nội dung mà mình học được cho các hiền mẫu khác tại giáo xứ của mình. Theo số liệu thống kê của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007, giáo phận Cần Thơ có 187.406 tín hữu trong tổng số 4.972.100 người trong địa bàn thuộc giáo phận này. Kết thúc cho một giáo hội Việt Nam tuần qua, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài tâm tình của bạn Xuân Hòa sau khi tham dự Đại hội La Vang từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 này. Bạn Xuân Hòa đã viết như sau: Tôi đã mấy lần đến La Vang, từ những năm cuối thập niên 90, đó là những lần đi công tác, tôi kết hợp ghé qua. Tôi đến La Vang khi đó với tâm tình rất đơn sơ và sự hiểu biết còn đơn sơ hơn, đó là La Vang là thánh địa, và mẹ Maria ở đó linh thiêng lắm. Mỗi lần ghé thăm như thế, tôi cầu xin cho tôi được bình an trên đường đi, cầu cho công việc làm ăn của tôi được thuận lợi. Thời gian dần trôi, công việc làm ăn của tôi đã trên đà phát triển, nó lấn chiếm hết thời gian ngày đêm. Tôi không còn dịp tới La Vang nữa và tôi cũng đã dần quên hai chữ La Vang. Khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney sắp khai mạc vào trung tuần tháng 7 vừa qua, tôi có dịp được giao lưu với một số bạn trẻ Việt Nam từ vùng Đông Bắc Đức do cha Paul Phạm Văn Tuấn làm trưởng đoàn ghé thăm Việt Nam trước khi tới Sydney. Nhóm các bạn trẻ này đi hành hương Thánh Địa La Vang, vừa đồng thời làm công tác ủy lão người nghèo tại vài địa điểm. Lúc đó, trong tôi hiện ra dòng suy nghĩ, tại sao các bạn từ Đức về Việt Nam rồi từ Việt Nam đi Sydney dự đại hội được, mà tôi lại không có thời gian về tham dự Đại hội La Vang 2008, khi mà khoảng cách từ nơi tôi ở tới La Vang vừa đúng một giờ bay. Phải chăng trong tôi còn quá nhiều tham vọng về cuộc sống kiếm tiền này? Phải chăng tôi đã quên đi những lúc khó khăn mà tôi đã tới xin mẹ? Lúc này trong lòng tôi dâng trào cảm xúc hướng về mẹ La Vang, tôi liền gọi ngay đặt vé cho ngày đi, mặc dù khi đó còn hơn một tháng nữa mới tới ngày khai mạc Đại hội La Vang từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2008. Cuối cùng, điều mong mỏi của tôi cũng đã tới. Tôi đến La Vang vào lúc 0 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 8 và nhìn dòng người lũ lượt đổ về linh đài nơi mà trước đây 210 năm mẹ La Vang đã hiện ra để an ủi những người Kitô hữu trong thời cấm đạo. Trước Đại hội La Vang chưa đầy một tháng, một trận cầu bóng đá giữa các ngôi sao bóng đá thế giới Brazil với đội tuyển Việt Nam. Và để có trận bóng đó, ban tổ chức đã chi 10 tỷ đồng và tất cả các báo chí, đài truyền hình trong nước đồng loạt đưa tin quảng cáo. Nhưng trận đấu đó cũng chỉ có 40.000 khán giả đến xem. Trong khi đó, tin tức về Đại hội La Vang không hề xuất hiện trên một tờ báo hay đài truyền hình nào của xã hội. nhưng dòng thác người hành hương có hơn 500.000 đổ về tham dự trong 3 ngày. Quả thật, đây cũng là một phép lạ mà mẹ La Vang đã dành cho mỗi người đi hành hương dịp này. Khi bài đọc một trong thánh lễ đồng tế sáng ngày 15 tháng 8 năm 2008 vừa cất lên, thì những tràng pháo tay liên tục vang lên. Lúc đó tôi chưa hiểu gì, thì chợt nghe mọi người la lên: Đức Mẹ hiện ra kìa! Đức Mẹ hiện ra kìa! Hãy nhìn thẳng vào mặt trời đó. Tôi cũng nhìn vào nhưng không thể mở mắt ra được, vì mặt trời mùa hè trong cái nắng nóng khắc nghiệt của vùng cát trắng Quảng Trị làm chói mắt lắm. 2 lần nhìn thử, nhưng không được. Tôi liền cầu xin mẹ. Xin mẹ cho con một lần được thấy mẹ nơi đây. Lời cầu vừa dứt, thì tôi ngẩng lên, nhìn được thẳng vào giữa mặt trời. Một màu xanh thiên thanh của mẹ ngự trị trong ánh mặt trời cứ xoay tròn và lấp lánh đẹp làm sao. Có lẽ vì đức tin của tôi chưa đủ mạnh, nên khi nhìn được một lúc, tôi quay ra xem mắt mình có sao không, bởi vì có ai nhìn được trực tiếp vào mặt trời bao giờ đâu. Rồi những giây phút ngắn ngủi xuất hiện của mẹ qua đi, tôi cảm thấy tiếc nuối cho sự yếu đuối đức tin của mình, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi đã được nhìn thấy mẹ. Có lẽ vì quá vui và tràn ngập hạnh phúc mà tôi tự cất lên câu hát, khi mà bài đọc một trong thánh lễ chưa hết. Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Bà là ai? Đại hội La Vang bế mạc, tôi trở về với công việc hàng ngày, trong lòng tràn đầy hân hoan và vui sướng. Cái cảm xúc này tôi nghĩ không chỉ mình tôi có, mà tất cả những ai đã đến với mẹ La Vang đều có. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hàng năm trên thế giới, hàng triệu con người không phân biệt sắc tộc, địa vị, trình độ, tuổi tác, đều tập trung đến với các cuộc hành hương. Từ Đức Mẹ Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp, tới Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, và đến Đức Mẹ La Vang ở Việt Nam. Chính những cuộc hành hương như thế đã củng cố thêm lòng tin của mỗi người chúng ta với Thiên Chúa, đã đem đến cho chúng ta sự hòa giải giữa Thiên Chúa với chúng ta và giữa mỗi người với nhau. Hành hương còn mang một ý nghĩa cao cả hơn, đó là chúng ta được thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Nguyện xin mẹ Maria ban cho con niềm tin và lòng khao khát Chúa. Xin cảm ơn mẹ đã cho con được đến với đại hội và trở về được bình an. Xin mẹ cũng ban cho những người không có điều kiện để đến với đại hội La Vang trong dịp này, để họ luôn nhận được sự chở che yêu thương của mẹ. Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần tới. Vừa rồi là Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 17 tháng 10, đã có 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã đề cập tới ơn cứu độ đại đồng, Thiên Chúa cống hiến cho nhân loại, và sứ mệnh của giáo hội là ngôi nhà tiếp đón mọi dân tộc, không phân biệt ai. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tôn trọng quyền con người, chống lại mọi kỳ thị chủng tộc và tinh thần trách nhiệm khi lái xe. Ngài cũng tái kêu gọi hòa bình cho vùng Nam Ossetia và Georgia và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Phụng vụ Chủ Nhật thứ 20 đề nghị với chúng ta đề tài ơn cứu độ đại đồng qua lời ngôn sứ Isaiah. Thiên Chúa sẽ dẫn các người ngoại quốc tin nơi Chúa và phục vụ người lên núi thánh, và làm cho họ được tràn ngập niềm vui trong nhà cầu nguyện của người. Vì đền thánh của Chúa sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Ơn cứu độ đại đồng đó cũng được Thánh Phaolô nhắc tới trong bài đọc thứ hai và trong phúc âm kể lại sự kiện Chúa Giêsu nhận lời van xin của người đàn bà ngoại giáo Canaan vì lòng tin lớn lao của bà. Như thế, lời Chúa hôm nay cống hiến cho chúng ta dịp may suy tư về sứ mệnh đại đồng của giáo hội, được tạo thành bởi các dân tộc thuộc mọi chủng tộc và nền văn hóa. Chính từ đó phát xuất ra trách nhiệm lớn lao của cộng đoàn giáo hội, được mời gọi làm căn nhà tiếp đón mọi người, là dấu chỉ và dụng cụ sự hiệp thông đối với toàn gia đình nhân loại. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc đến trách nhiệm của giáo hội giúp xã hội thắng vượt nạn kỳ thị chủng tộc như sau. Thật là quan trọng biết bao, đặc biệt là trong thời đại chúng ta. Sự kiện mỗi cộng đoàn Kitô phải ngày càng đào sâu ý thức này để giúp xã hội dân sự vượt thắng được mọi cám dỗ kỳ thị chủng tộc, sự bất khoan nhượng và loại trừ nhau, cũng như giúp nó tự tổ chức làm sao để tôn trọng phẩm giá của từng người. Thật ra, thắng vượt nạn kỳ thị chủng tộc đã là một trong những chinh phục lớn nhất của nhân loại. Tuy nhiên, rất tiếc là tại nhiều nước khác nhau, người ta vẫn còn ghi nhận các biểu lộ mới của sự kỳ thị gây âu lo, thường khi chúng gắn liền với các vấn đề xã hội và kinh tế, nhưng chúng không thể biện minh cho sự khinh rẻ và kỳ thị chủng tộc. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho sự tôn trọng mọi người được gia tăng khắp nơi, cùng với ý thức rằng chỉ trong sự tiếp đón tất cả mọi người mới có thể xây dựng được một thế giới công bằng và hòa bình đích thực mà thôi. Trong phần 2 của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm trong khi lái xe, vì tin tức trong mùa hè cho biết có quá nhiều tai nạn lưu thông. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không được lơ là với thực tại buồn thương này, vì sự sống của con người quá quý báu và thật là không xứng đáng phải chết hay bị tàn tật vì các nguyên do mà trong đa số các trường hợp có thể tránh được. Cần phải có ý thức trách nhiệm lớn hơn. Trước hết, từ phía những tài xế, vì các tai nạn thường xảy ra là do chạy quá nhanh và do các thái độ bất cẩn. Lái xe trên đường đòi hỏi phải có ý thức luân lý và ý thức công dân. Để thăng tiến điều này, giới hữu trách cần thường xuyên phòng ngừa, canh chừng và trừng phạt. Và Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần trách nhiệm của Kitô hữu như sau. Các Kitô hữu phải xét mình, trước hết liên quan tới cung cách lái xe của mình. Ngoài ra, các cộng đoàn hãy giáo dục tất cả mọi người biết coi lĩnh vực lái xe như là môi trường, trong đó phải bảo vệ sự sống và thực thi tình yêu thương tha nhân một cách cụ thể. Chúng ta hãy phó thác các vấn đề xã hội mà tôi vừa nhắc tới cho sự bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria mà giờ đây chúng ta cùng cầu xin trong kinh truyền tin. Rồi Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et illustre debita luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tái kêu gọi hòa bình và cứu trợ nhân đạo cho vùng Nam Ossetia và Georgia. Ngài nói, tôi tiếp tục chú ý và âu lo theo dõi tình hình tại Georgia, và tôi đặc biệt gần gũi các nạn nhân của cuộc xung đột. Trong khi dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời, tôi xin chân thành phân ưu với những ai đang sống trong tang chế, và tôi kêu gọi mọi người quảng đại trợ giúp để thoa dịu các nỗi khổ đau của người tị nạn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang thiếu thốn mọi sự cần thiết cho sự sống còn của họ. Tôi yêu cầu mở các hành lang nhân đạo giữa vùng Nam Ossetia và phần còn lại của Georgia để các người chết được chôn cất xứng đáng, người bị thương được săn sóc đến nơi đến chốn, và cho phép những ai muốn được đoàn tụ với các người thân của họ. Ngoài ra cũng cần bảo đảm cho các nhóm thiểu số bị liên lụy trong chiến cuộc được sống trong an toàn và phải tôn trọng các quyền căn bản của họ. Sau cùng, tôi cầu mong cuộc ngưng bắn đạt được nhờ sự can thiệp của Liên hiệp Âu Châu có thể được củng cố và biến thành hòa bình ổn định. Tôi cũng xin cộng đồng quốc tế tiếp tục trợ giúp để đạt được một giải pháp lâu bền qua đối thoại và thiện chí chung. Đức Thánh Cha cũng chia buồn với thân nhân và giáo phận Bolzano Bressanoni về cái chết đột ngột của Đức Cha Wilhelm Egger mà Ngài mới từ giã cách đây mấy ngày. Đức Thánh Cha xin Chúa đón nhận người tôi tớ trung tín tốt lành vào quê hương vĩnh cửu. Đức Cha Egger mới qua đời hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 7 vì bị đứng tim. Kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha cho các tín hữu trong mùa nghỉ hè năm 2008 này. Trước hết, Ngài nhắc đến vài vị thánh mà phụng vụ giáo hội mừng kính tuần lễ tiếp theo Chủ nhật ngày 17 tháng 8. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ơn gọi nên thánh không phải chỉ được dành riêng cho một số người, nhưng là ơn gọi của mọi Kitô hữu. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người trong kỳ nghỉ hè hãy đọc tiểu sử và các bút tích của một vài vị thánh để làm quen với các vị bổn mạng của mình trên trời. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 24 tháng 8, Chủ nhật 21 thường niên. 25 tháng 8 thứ hai trong tuần 21 thường niên. 26 tháng 8 thứ ba trong tuần 21 thường niên. 27 tháng 8 thứ tư, kính thánh nữ Monica lễ nhớ. 28 tháng 8 thứ năm, kính thánh Austin giám mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29 tháng 8 thứ sáu, kính thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết lễ nhớ. 30 tháng 8 thứ bảy trong tuần 21 thường niên. Chủ nhật tới là ngày 31 tháng 8, chủ nhật thứ 22 thường niên. Vừa rồi là lịch phụng vụ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa chủ nhật do Chu Văn phụ trách.
Chỉ có một Chúa, người là Chúa, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người ngàn ngàn đời, con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta, khi chẳng sao chưa thành, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, đưa vương phúc trường sinh. Chỉ còn một Chúa, một đức tin, một phép sự. Chỉ có một Chúa, người là Chúa, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu yêu thương ta vô cùng, nhờ máu Đức Kitô giang tay hiến mình, Ngài dâng lễ hy sinh để tay
thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin có Giáo hội duy nhất Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Giáo hội thiết yếu là một mầu nhiệm, và mầu nhiệm ấy là đối tượng của lòng tin. Đây là chủ đề mà Giáo hội muốn mời gọi chúng ta suy niệm và đào sâu qua các bài đọc của phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A hôm nay. Trước hết, Giáo hội là mầu nhiệm đã được tiền định từ đời đời. Đây là ý tưởng mà bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah có thể gọi lên cho chúng ta. Bài sách Isaiah thuật lại một câu chuyện trong lịch sử dân Israel, nhưng lại là câu chuyện có tính tiên tri, nghĩa là loan báo kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa. Câu chuyện thuật lại rằng vua Israel lúc bấy giờ dùng một vị đại thần làm nhiếp chính. Mọi việc trong triều đình đều do người này định đoạt. Nhưng ông này là người không những vô tài mà còn tham lam và ích kỷ. Chúa liền sai tiên tri Isaiah đến nói cho ông biết là Ngài sẽ cất chức ông và sẽ đặt một người tên là Eliakim lên thế vị. Chính tay Chúa sẽ mặc áo dài cho ông, thắt lưng cho ông và đặt viên bính vào tay ông. Chúa còn trao chìa khóa nhà David trên vai Eliakim. Vì câu chuyện của tiên tri Isaiah có tính tiên tri, cho nên Eliakim chính là hình ảnh qua đó Thiên Chúa mặc khải kế hoạch cứu độ sâu xa của Ngài. Đứng mà Ngài kêu gọi và tuyển chọn sẽ không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô. Và cũng không phải chỉ là Đức Giêsu lịch sử sinh sống tại Palestine cách đây 2000 năm, mà là Chúa Giêsu Kitô viên mãn hằng ở cùng giáo hội mỗi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài trích sách tiên tri Isaiah đoạn 22 từ câu 19 đến câu 23. Đây Chúa phán cùng Sopna, quan cai đền thờ rằng: Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi và ta sẽ cách chức ngươi. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Hensia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó. Nó sẽ nên như cha các ngươi cư ngụ ở Jerusalem và nhà Juda. Ta sẽ để chìa khóa nhà David trên vai nó. Nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được. Nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó.
Con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống từ mưa móc xương xa chăn bò từ bao tháng năm qua.
Trong bài đọc thứ hai được trích từ thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô kết thúc những chương suy nghĩ về số phận dân ngoại và nhất là số phận của Israel. Thánh nhân thấy đó là kế hoạch mà Thiên Chúa đã trù liệu cho giáo hội. Cả dân ngoại lẫn dân Israel đã lầm lạc và lầm than trong tội bất phục tùng. Nhưng qua sự bất phục tùng ấy, Thiên Chúa lại làm nổi bật tình thương nhân không và vô biên chan chứa trong giáo hội. Do đó, Thánh Phaolô mới thốt lên: "Ôi thẳm sâu thay sự giàu có khôn ngoan và thượng trí của Thiên Chúa." Với Thánh Phaolô, lịch sử dân ngoại và dân Israel cũng chính là lịch sử ơn cứu độ, lịch sử trong đó trải dài tình thương vô biên của Chúa trên nhân loại tội lỗi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô về mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 11, từ câu 33 đến câu 36. Ôi thẳm sâu thay sự giàu có thượng trí và thông biết của Thiên Chúa! Sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được? Vì chăng nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho Người, hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.
Thank you.
chết treo não đùng chiều nơi đồng đất thao hồ tìm Chúa cho muôn dân nhìn ngắm tình yêu.
Trong tác phẩm Đức Giêsu Nazareth xuất bản hồi năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã dành chương 9 để giải thích về lời tuyên xưng của Thánh Phêrô tại thành Cesare Philippi. Theo Đức Thánh Cha, cả ba phúc âm nhất lãm, tức là Matthew, Marco và Luca, đều ghi lại câu hỏi của Chúa Giêsu về dư luận của quần chúng đối với Ngài và về chính cái nhìn của các môn đệ đối với Ngài. Trong cả ba phúc âm nhất lãm, Thánh Phêrô đã đại diện nhóm 12 để tuyên xưng đức tin. Trong cả ba phúc âm nhất lãm, Chúa Giêsu báo trước cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Cũng trong cả ba phúc âm này, Chúa Giêsu nói đến con đường thập giá mà các môn đệ phải đi theo. Và cuối cùng, cả ba phúc âm cũng ghi lại sự biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor như một đáp trả cho lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Thế nhưng, theo Đức Thánh Cha, chỉ riêng Thánh Matthew mới ghi lại việc Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Thánh Phêrô, và việc trao ban quyền bính này gắn liền với lời hứa xây dựng giáo hội của Ngài trên đá tảng là Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippi và hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo con người là ai? Các ông thưa, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông, phần các con bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu liền trả lời, hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bây giờ Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Giêsu Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ với các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Ông Phêrô kéo người lại mà can gián rằng, lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô rằng, hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau thầy. Con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Philippe đã cho xây thành Cesare Philippi trên một dãy núi hùng vĩ nhìn xuống biển Địa Trung Hải. Ông lấy tên mình để đặt cho thành phố, và cũng để bày tỏ sự tùng phục của mình đối với hoàng đế La Mã, hay còn gọi là Cesare, đang trị vì là Tiberius. Quận công Philippi cũng gắn liền tên tuổi của mình với vị hoàng đế này. Đó là lý do tại sao thành phố được xây trên dãy núi hùng vĩ này được gọi là Cesare Philippi. Ngoài ra, có lẽ cũng để vê vãn người La Mã, quận công Philippe còn cho xây cất đô thị này ngay trước cổng một đền thờ dân cúng cho thần Pan. Vị thần này rất được người La Mã và Hy Lạp tôn kính. Đây là vị thần của sự phong phú về tính dục. Người La Mã thường bày tỏ lòng tôn thờ đối với thần Pan bằng những nghi lễ đầy sắc dục. Chính tại cổng thành này mà Chúa Giê-xu đã đặt ra câu hỏi quyết liệt cho các tông đồ. Quận công Philippe đã chọn con đường đi theo dân ngoại, khi không những lấy tên của hoàng đế Cesare để đặt cho thành phố, mà còn xây dựng thành phố ngay bên một ngôi đền ngoại giáo chuyên đề cao sự đồi trụy của con người. Đặt các tông đồ trước một bối cảnh như thế, Chúa Giê-xu đã buộc các ông phải có một sự chọn lựa dứt khoát. Đối lại với cửa hỏa ngục được tượng trưng qua cửa của đền thờ Pan, Chúa Giê-xu mà Thánh Phê-rô đã đại diện các tông đồ để tuyên xưng là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, chính là đá tảng bảo đảm sự bền vững và liên tục của giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập. Nhưng Ngài phải chọn một nhà lãnh đạo để tiếp tục công trình của Ngài. Nhà lãnh đạo đó phải biết Ngài là ai. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ nghĩ gì về Ngài. Ngài đặt ra hai câu hỏi. Người ta bảo Ngài là ai? Và các môn đệ nghĩ gì về Ngài? Dân chúng nghĩ gì về Chúa Giê-xu thì các môn đệ đã biết rõ. Nhưng về phần mình, các ông lại không biết phải trả lời như thế nào. Các ông yêu mến Ngài. Các ông cảm phục Ngài. Nhưng Ngài là ai? Quả thực các ông không có đủ lời để nói lên. Chính lúc các ông do dự mà Thánh Phêrô đã đại diện cả nhóm để tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu đã nhận ra tức khắc rằng không phải do suy nghĩ riêng của mình mà Thánh Phêrô đã thốt lên điều đó. Thánh nhân đã được Chúa Thánh Thần linh ứng mới có thể tuyên xưng được như thế. Chúa Giê-xu đã tìm được con người có thể tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Ngày nay, bất cứ du khách nào vào trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma cũng đều ngước mắt nhìn lên đỉnh của vòng tròn. Ở đó, danh họa Michelangelo đã ghi khắc bằng tiếng Latin lời hứa trên đây của Chúa Giê-xu: Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Từ 2000 năm qua, Chúa Giê-xu luôn trung thành với lời hứa ấy. Giáo hội của Ngài vẫn mãi mãi trường tồn, dù cho cửa hỏa ngục có vẫy vùng đánh phá. Và đó cũng chính là niềm tin của chúng ta khi chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin có giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa đến trong thế gian để thiết lập một vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình dưới hình thức của một giáo hội bền vững và trường tồn. Trong Thánh Phêrô, Chúa Giê-xu đã thiết lập một sứ vụ luôn được kế tục trong các vị giáo hoàng. Chúng con cảm tạ Chúa vì chương trình cứu độ và mầu nhiệm giáo hội. Xin Chúa bảo vệ và củng cố đức tin của người kế vị Thánh Phêrô. Và xin cho chúng con luôn biết yêu mến và tùng phục giáo hội là mẹ chúng con.
Chúa đã chết, Ngài chết cho ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.